Well, good morning.
I use a smaller one.
Okay. Okay, good. Well, I cannot tell you how much of a joy it is to be here today and to see this group.
Tôi không thể nào mà nói hết cái niềm vui của tôi khi mà nhìn thấy dân sự của Chúa đến ngày hôm nay.
We talk about what heaven will be like.
Chúng ta đã nói về thiên đàng giống như thế nào.
And this is a group that understands that future.
Và đây là nhóm người mà hiểu cái sự kiện trong tương lai đó.
I believe this is a group, these two churches, that understands where our opportunity lies.
Và đây là hai nhóm người, hai hội thánh mà hiểu được cơ hội là gì.
Not just when we get to heaven together.
Không phải chỉ khi chúng ta lên thiên đàng chung với nhau.
But even now as we reach out to the world that's around us.
Nhưng mà khai ngay trong khi chúng ta đi ra thế giới bên ngoài.
There is a tremendous moment, tremendous opportunity when other people see God's people working together.
Là một cái cơ hội rất là lớn để thấy rằng khi dân sự của Chúa đến thờ phượng Chúa chung.
Across all barriers, across all languages.
Và cái sự thờ phượng này vượt trên tất cả mọi tường vách ngăn trở.
So I praise God for this day.
Và tôi cầu nguyện cho ngày này.
And for these two pastors.
Và cho hai quý vị mục sư này.
And for their vision to see an open door.
Và cái khải tượng cho họ thấy được cánh cửa rộng mở.
Now that's what I want to talk about this morning. You heard the text read, an open door.
Và đó là điều mà tôi sẽ chia sẻ sáng hôm nay như lời Kinh Thánh đã được đọc quý vị nghe, cánh cửa rộng mở.
Not just an open door or an opportunity for churches.
Không phải chỉ là cánh cửa rộng mở hay là những cơ hội mở ra cho hội thánh.
Though I'll say a word or two about that.
Nhưng mà thế gian cũng cần nghe về cánh cửa rộng mở này.
I want to speak to the open door that exists for each and every one of us.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị cánh cửa rộng mở cho mỗi một người trong chúng ta.
Or the moment of opportunity that God is bringing to each and every one of us as individuals.
Đó là những cơ hội mà Chúa ban cho mỗi thành phần cá nhân.
Sometimes it's a moment that we grasp and we see and capture.
Đó là những cơ hội mà khi chúng ta thấy và chúng ta chụp lấy nó.
But other times this is a moment that we're prone to miss.
Nhưng mà cũng dễ lắm, đây là những cơ hội mà lắm lúc chúng ta trượt phần.
Yesterday I went to back down to Snellville to do a funeral.
Ngày hôm qua thì tôi đến ở tại Snellville làm một cái tang lễ.
Many of the people there were folks who were in a church I used to pastor years ago.
Ở tại đó thì có nhiều những thành viên mà đã từng là thành viên của hội thánh mà nơi mà tôi đã từng giảng dạy.
So it was almost like a reunion.
Thì cái không khí đó giống như là không khí hội ngộ cho chúng tôi.
In fact, I'll be going down there again in May for a homecoming, a reunion of all the people that used to be in that church.
Và thật sự mà nói thì tháng 5 này tôi cũng có cơ hội xuống đó một lần nữa để hội ngộ với những thành viên mà tôi đã từng gặp.
And it occurred to me after speaking to some of those people yesterday that for many of the folks who come to that homecoming or that reunion, it'll be a happy time.
Nhưng mà thật là một cái điều khích lệ cho tôi khi mà tháng 5 này thì cái thời điểm mà thật là tuyệt vời cho chúng tôi.
But for some, I'm not sure it will be.
Nhưng mà còn đối với những người khác thì tôi không chắc chắn lắm.
Because they're still longing for that day in the past when we were all together.
Và đây là cái cơ hội, là cái thời điểm mà chúng tôi đã trông đợi khi chúng tôi đến với nhau.
There are people who remember a time when that community was different.
Còn có những con người mà còn nhớ lại trong cái thời điểm quá khứ thật là khác.
They remember a time when their kids were small and we were all raising our kids together. They tell stories about it.
Là những cái điều mà chỉ còn lại trong ký ức nơi cái khoảng thời gian mà con cái của chúng tôi còn rất là nhỏ và chúng tôi nuôi dạy chúng nó lớn lên chung với nhau.
They're focused on a time when their family was all together before their kids grew up and went off to college or whatever.
Và đó là cái giai đoạn thời gian mà trước khi những đứa con này nó lớn lên và đi vào đại học.
Or when they were younger and experiencing different circumstances.
Và khi chúng nó còn nhỏ thì dĩ nhiên chúng nó có những cái chuỗi ngày tháng khác biệt nhau.
And to them it feels like those doors have closed.
Thì đối với những người này dường như cánh cửa đã khép lại.
You know, every season of life for all of us includes some doors that are opening.
Trong đời sống có những cái giai đoạn khác nhau, có những giai đoạn dường như là cánh cửa đang vẫn còn mở.
And some doors that are closing.
Nhưng mà đồng thời cũng có những cánh cửa đã khép lại.
If you're like me, sometimes you get caught up in the doors that are closing.
Đôi khi nếu mà quý vị giống tôi thì đôi khi tôi bị cuốn hút vào những cái chỗ mà cánh cửa đã khép lại.
And so you think about the neighborhood I used to live in.
Cho nên cứ tưởng tượng với tôi trong một cái xóm mà tôi đã từng sống.
How great that was.
Thì cái thời gian đó tuyệt vời như thế nào?
Young people think about the girlfriend I used to have.
Những người trẻ thì suy nghĩ về những bạn trai, bạn gái mà họ đã từng
quen. Or boyfriend, either one.
Hoặc là bạn trai, hoặc là bạn gái.
You may think about the business you used to own.
Hoặc là chúng ta có thể suy nghĩ đến những cái công việc mà chúng ta đã có trong quá khứ.
Or the job you used to have before so many circumstances changed.
Những buôn bán hay là những công việc khi mà bây giờ đã quá nhiều thay đổi.
Or the way church used to be.
Hay là cái cách mà hội thánh đã một thời từng có.
The way my family used to be.
Hay là gia đình đã một thời từng có.
The way this nation used to be.
Hay là đất nước này một thời từng có.
There are people in the room this morning for whom the open doors are hard to see.
Hay là sáng hôm nay thậm chí có những người đang ngồi đây, cánh cửa mở rộng nhiều lắm lúc chúng ta không thấy.
For some of you, some of us, it feels as if there are more closed doors than open.
Hoặc là cũng có thể lắm có những người ngồi đây với cái tâm trạng cảm nhận rằng dường như cửa đóng cho họ nhiều hơn là cửa mở.
Because age is closing doors.
Tại vì khi tuổi tác gia tăng thì cửa dường như khép lại.
Or maybe your health, the changes in your health are closing doors.
Hoặc là sức khỏe của chúng ta như là những cánh cửa đang từ từ khép lại.
Maybe in the last 2 years during COVID you've lost friends, family members precious to you and it feels like life is more about now closing doors.
Hoặc là cũng dễ lắm trong 2 năm vừa rồi khi mà dịch lệ lây lan, có những người thân qua đời, có những bạn bè mất mát, thì dường như cánh cửa đang đóng lại.
And if you're in that spot and all of us arrive there sometime, I want you to listen with me today to the words of Jesus.
Nếu đó là tình cảnh mà tôi đang nói về quý vị, thì bây giờ tôi muốn quý vị hãy lắng nghe về lời của Chúa nói gì.
It's important for us to remember today that as he speaks to this church in Philadelphia.
Đây là cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải lắng nghe cái giai đoạn mà Chúa phán với hội thánh Philadelphia.
These are people who would have known a lot about closed doors.
Đây là những con người mà thiết tưởng là họ sẽ kinh nghiệm nhiều cánh cửa khép lại.
If they were like most early Christians, they would have come from the lower classes in society.
Nếu họ là những con người mà đến từ giai đoạn của những hội thánh đầu tiên, thì họ là những cái thành phần mà rất là thấp bé trong xã hội lúc bây giờ.
They weren't wealthy, they weren't powerful. Many of them were slaves.
Họ không phải là những người giàu có hay là những người có quyền lực, mà phần đông họ là những người nô lệ.
They knew a lot about closed doors in life.
Và họ là những người kinh nghiệm và biết rất rõ cánh cửa đóng lại trong đời sống là gì.
But Jesus speaks to them not of closed doors.
Nhưng điều mà Chúa Giêsu nói với họ thì không phải là những cánh cửa đã khép lại.
He's speaking to people who know a great deal about disappointment, but to Jesus, the critical reality, the most important truth is not how they are limited.
Mặc dù đây là những con người mà từng trải khó khăn rất là nhiều trong đời sống của họ, nhưng mà Chúa đem đến một cái thực trạng quan trọng mà họ cần phải biết.
The critical reality, the most important truth he wants them to see is not the doors that are closed, but the ones that are open.
Một cái thực tế quan trọng mà Chúa Giêsu muốn họ biết không phải là những cánh cửa khép lại, bèn là một cánh cửa rộng mở.
Not the limits, but the opportunities.
Không phải là sự giới hạn, bèn là những cơ hội.
Behold, I have set before you, he says, an open door.
Chúa Giêsu nói rằng, này, ta nói cho các ngươi một cánh cửa rộng mở.
This is the critical fact to remember.
Đây là một cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý.
This is what I want to fill your horizon.
Đây là điều mà tôi muốn tuôn đổ vào trong lĩnh vực đời sống của quý ông bà anh chị em.
And I think he would say the same to us today.
Và tôi cũng tin rằng đây là điều mà Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay.
So our question becomes, how do we make sure we are seeing the open door that God is putting in front of us?
Và câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là làm cách nào để chúng ta thấy được cánh cửa rộng mở mà Chúa đang mở ra phía trước của chúng ta?
That's true for both churches here today.
Đây là câu hỏi đúng cho cả hai hội thánh sáng hôm nay.
But it's also true for every individual here today.
Và cũng là một cái điều rất là đúng cho mỗi cá nhân đang ngồi đây sáng hôm nay.
And the answer to that question, I think, first is to start to make sure that we are expecting something great from God.
Nhưng mà điều trước hết là chúng ta phải biết là điều chúng ta đang trông đợi nơi Chúa là gì.
If you've ever read in the fifth chapter of Luke's Gospel, there's that story where Jesus is teaching by the seaside.
Chúng ta còn nhớ câu chuyện mà được ký thuật lại trong Phúc âm Luca đoạn thứ 5 khi mà Chúa rao giảng bên bờ hồ.
And the crowd is pressing him, so he gets into one of the boats, which was Simon's boat.
Và đoàn dân đông đã bao vây lấy Chúa Giêsu đến nỗi mà ngài phải leo lên một con thuyền để mà rao giảng lời của Chúa.
And he teaches for a little bit, but when he finishes, he looks at Simon.
Và sau khi mà Chúa đã bắt đầu khởi sự giảng dạy được một hồi, thì Chúa nhìn qua Simon.
Simon, who has been fishing all night long.
Simon đã bắt đầu câu cá cả một đêm dài.
And caught nothing.
Mà lại không được con cá nào hết.
And says, Simon, put out into the deep water and let down your nets for a catch.
Và Chúa Giêsu đã nói rằng, Simon, hãy chèo thuyền ngươi ra nơi nước sâu và bỏ lưới xuống.
I don't know about you, but if I had been there, I would have responded much like Simon did.
Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà nếu mà tôi là Simon, thì chắc điều tôi hành động cũng giống như Simon vậy.
He wasn't in a hurry to do that.
Và ông dường như không muốn vội vã làm cái điều Chúa nói.
He was tired.
Ông ấy đã mệt mỏi quá rồi.
He knew more about fishing than Jesus ever would know.
Dĩ nhiên là Simon có kinh nghiệm về đánh lưới cá nhiều hơn là Chúa Giêsu.
He had already been disappointed, come away with nothing.
Mà tới giai đoạn, tới thời điểm đó thì Simon đã and không like, còn hy vọng nữa, mệt mỏi quá rồi.
And like most of us, he immediately responds to Jesus with all the reasons why not.
Và cũng giống như chúng ta, Simon đã đưa ra nhiều lý lẽ để mà không chèo thuyền ra nước sâu nữa.
Master, we worked hard all night.
Thầy, chúng tôi đã làm việc khó nhọc trọn đêm rồi.
But something stops him.
Nhưng mà Simon đã không làm điều đó.
Now, I don't know this, but I don't think it was because he expected a great deal from Jesus.
Tôi không biết là lúc bây giờ Simon đang trông đợi một cái công việc, một cái phép lạ lớn từ nơi Chúa Giêsu hay không.
In that moment, I think he was just being gracious.
Nhưng mà trong thời điểm đó thì Simon dường như là
I think he just respected Jesus enough to say, okay.
Hay là có thể lắm thì Simon tôn trọng Chúa đủ để trả lời rằng, vâng, con sẽ làm.
But he wasn't excited about it.
Nhưng mà vẫn không có cái tâm trạng vui vẻ về điều đó.
And he wasn't expecting a lot to happen.
Và ông ấy cũng không mong rằng điều lớn lao sẽ xảy ra.
And for that reason, he almost, you hear that, almost missed a miracle.
Bởi cái tâm trạng như vậy, cho nên Simon dường như, tôi nói dường như, đánh trật cái phép lạ của Chúa.
You remember the story.
Quý vị còn nhớ câu chuyện mà phải không?
He went and did what Jesus asked him to do, and his nets were filled to the breaking point.
Và Simon, câu chuyện kể tiếp rằng Simon đã bằng lòng đi ra nước sâu, thả lưới xuống và đã bắt được một cái mé lưới rất là lớn đến nỗi lưới dường như là gần sắp rách.
He couldn't even haul it in by himself.
Và chính ông ấy cũng không tự mình kéo nổi cái lưới nặng này vào được.
But he almost missed that miracle.
Nhưng mà Simon dường như gần như là đánh trật mất cái cơ hội đó.
Because he had low expectations of Jesus.
Tại vì Simon dường như đã không trông chờ nhiều ở nơi Chúa Giêsu.
See, I think we're all in the same boat.
Quý vị có thấy chúng ta dường như đang ở trên cùng một con thuyền như vậy không?
Because when God has an open door for me to step through, so many times it looks and feels like this.
Vì lắm lúc Chúa mở ra cho chúng ta một cánh cửa cơ hội, nhưng mà lắm lúc nó cảm thấy một cái nặng nề giống như vậy.
It feels like Jesus asking me to step out into the deep water.
Nó giống như là Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta phải lội ra cái nơi nước sâu đó.
To go somewhere I've never been before.
Để đến một cái nơi mà chúng tôi chưa từng đến.
Or maybe like Peter, to go back to somewhere I've already been too often.
Hoặc là giống như Phi-e-rơ trở lại cái nơi mà ông ấy đã từng đến.
It may be something that I think is impossible.
Hoặc là cho chính tôi đến một cái nơi mà tôi nghĩ là không bất khả kháng.
Unlikely, crazy.
không thể được điên rồ quá.
But it's a place where God intends to do something special and he's inviting me to be a part of it.
Nhưng cái nơi đó lại chính là cái nơi mà Chúa sẽ làm cái phép lạ lớn và Chúa muốn tôi được dự phần trong điều đó.
So let me ask you this morning, what does it look like today for you to launch out into the deep water?
Cho nên để tôi hỏi quý vị câu hỏi này. Quý vị cảm nhận như thế nào ngày hôm nay nếu Chúa muốn chúng ta đi ra nơi hồ nước sâu hơn?
There's an open door in your life.
Và nơi đó là cánh cửa rộng mở cho chúng ta.
God is asking you maybe to go next door and share the gospel with a neighbor.
Và có thể lắm, đó là điều mà Chúa muốn chúng ta qua cái nhà hàng xóm để chia sẻ một phúc âm cứu rỗi cho họ.
He may be asking you to build a relationship with somebody who is not like you, doesn't speak your language.
Hoặc là điều Chúa muốn có thể là chúng ta xây dựng một cái tình bạn với một người nào đó mà không đồng quan điểm hay không nói cùng một tiếng nói với chúng ta.
He may be asking you to take a mission trip for the first time in your life.
Và có thể lắm Chúa yêu cầu chúng ta hãy đi truyền giáo một cái chuyến truyền giáo nơi nào đó lần đầu tiên.
Or to serve in your church in a new or a different way that's not normal for you.
Hoặc là dự phần trong hội thánh theo một cái phương cách mới mà chúng ta chưa bao giờ quen.
And I hear the excuses all the time. I've made these excuses myself.
Và tôi đã nghe nhiều cái lý do biện luận rất là nhiều và đây cũng là những cái lý do biện luận cho chính tôi đã từng nói.
I'm not educated enough.
Tôi không có đủ trình độ.
I'm not experienced enough.
Tôi không đủ kinh nghiệm.
I'm not strong enough. I'm not smart enough. I'm not rich enough. I'm not young enough.
Tôi không mạnh mẽ đủ, tôi không khôn ngoan đủ, tôi không giàu có đủ.
I'm not old enough.
Hoặc là tôi không già đủ.
Another version of the same thing. I hear people say, but I'm just a teenager. I'm just a housewife. I'm just a church member.
Hoặc là cũng có những người nói tôi chỉ là một người trẻ, tôi chỉ là một thành viên, tôi chỉ là này nọ.
And all these things are just ways of saying, God, you're expecting too much of me.
Và khi chúng ta lý luận với Chúa như vậy thì chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài đòi hỏi nhiều ở con quá.
All the while I think God is saying the opposite. You're not expecting enough of me.
Nhưng mà ngược lại, Chúa có thể nói rằng, ngươi không tin cậy ta đủ.
Your churches do this same thing.
Và hội thánh nhiều khi cũng làm như vậy.
Jesus gives them an invitation to step out into the deep water.
Chúa Giê-xu đã mời gọi hội thánh hãy bước ra nơi nước sâu hơn.
And they sometimes say, we've worked hard all night.
Và đôi lúc chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con đã làm việc cả đêm rồi.
We've never tried that before.
Và chúng con chưa bao giờ thử cái phương cách đó bao giờ.
We're just a small church. We're just one church. We're not a wealthy church.
Hội thánh của chúng con chỉ là nhỏ bé, chỉ là nghèo, không giàu đủ.
You may say we live in a difficult time.
Hoặc là chúng ta có thể lý luận với Chúa rằng, Chúa ơi, thời buổi này khó khăn quá.
God's church has always existed in a difficult time.
Hội thánh của Chúa trải qua nhiều những giai đoạn khó khăn, luôn luôn là như vậy.
And can I say this morning, God's not looking. The people that God is going to use in this day and time.
Tôi có thể nói với quý vị rằng, chúng ta là thời điểm mà Chúa sẽ sử dụng.
Are people who have understood that God's not looking for somebody else.
Chúng ta phải hiểu rằng Chúa không tìm kiếm một con người nào khác.
God's not looking for somewhere else to do great things.
Chúa cũng không tìm kiếm một nơi nào khác để thực hiện công việc vĩ đại của Ngài.
God is only looking for people who expect him to do great things.
Nhưng Chúa chỉ tìm kiếm những con người mà tin cậy nơi Chúa làm việc lớn qua họ.
So how about you?
Quý vị thì sao?
Do you have great expectations of God?
Quý vị có đang trông đợi điều Chúa sẽ làm lớn lao cho mình chăng?
In your life.
Trong cuộc sống của mình.
No matter what stage you're in.
Không cần biết chúng ta đang ở trong giai đoạn đời sống nào.
And in your church.
Hay là trong giai đoạn nào của hội thánh.
And do you understand the importance of now?
Và chúng ta có hiểu cái tầm quan trọng của thời điểm hiện tại hay không?
Right now.
Bây giờ.
In every phase of life, every aspect of life, timing matters.
Không cần biết là bất cứ một cái ngõ ngách nào trong đời sống, thời gian là quan trọng.
The baseball season has been delayed for a while, but when we start to watch baseball, you know the timing matters.
Khi mà chúng ta coi hay theo dõi cái mùa mà người ta chơi bóng bóng chày đó thì thời điểm rất là quan trọng.
When you're standing at the plate with a 100 mile an hour fastball coming at you, you don't just swing whenever you want to.
Khi mà quý vị đứng trong một cái vị thế mà thấy rằng trái banh nó đang bay tới với một cái sức mạnh 150 dặm mỗi giờ thì không phải là chúng ta muốn lúc nào hoặc quánh đâu.
There is a right moment.
Nhưng mà chúng ta phải quánh cái chài đúng cái thời điểm của nó.
The farmer does not plant his crops just whenever he wants to.
Cái người nông dân không phải muốn gieo giống bất cứ thời điểm nào ông ấy muốn đâu.
Whenever he's ready, whenever he feels like it.
Cũng không phải là bất cứ lúc nào mà ông ấy sẵn sàng hay cảm nhận tôi sẵn sàng.
There's a right moment.
Nhưng mà phải đúng cái thời điểm của nó.
The musician doesn't come in whenever he wants to or she wants to in the song.
Và cũng giống như là một cái người chơi nhạc. Không phải họ muốn bắt đầu cái nốt nhạc lúc nào họ tùy ý họ muốn đâu, không phải.
There's a right moment that makes something beautiful and there's a wrong moment that makes a mess.
Phải là đúng cái nốt nhạc, đúng thời điểm thì cái bài hát mới trở nên tuyệt vời, còn nếu đánh trật nhịp thì bài hát trở nên tồi tệ lắm.
When a sailor is getting ready to take to sea, he knows there's a time when the tide comes in.
Và nếu một người mà đi trên thuyền bồm thì phải biết khi nào dương bồm đúng cái chiều gió của nó.
And when it goes out.
Và khi chiều gió thổi ra.
Now in your life and mine there are moments when the tide is coming in.
Và trong đời sống của chúng ta cũng như vậy, khi mà thủy triều gia tăng vào.
Timing matters.
Thời điểm rất là quan trọng.
Do you remember in the 18th chapter of Luke's gospel there's a story there about Bartimaeus who was blind.
Quý vị có nhớ câu chuyện mà được ký thuật trong đoạn 18 của chương Luca về nhân vật Barnaba bị mù mắt đó không?
And he's sitting there near Jericho one day when the people around him begin to say that there's a commotion he hears and he asks and they say Jesus of Nazareth is passing by.
Và khi cái người mù ngồi tại cái thành Jericho mà nghe tin đồn nói rằng sẽ có Chúa Giêsu đi ngang qua.
And Bartimaeus begins to say, Jesus, son of David, have mercy on me.
Và ông ấy đã kêu lên rằng, hỡi Giêsu, con Đức Chúa Trời, hãy thương xót tôi cùng.
And he makes enough of a commotion that the people around him start to say, you need to be quiet, you're disrupting the crowd, you need to shut up.
Và ông ấy đã kêu lớn đến độ mà đoàn dân đông trở nên khó chịu và nói rằng, hãy yên lặng đi, làm cho chúng tôi bực bội quá.
But Bartimaeus keeps on all the more.
Nhưng mà mặc kệ đoàn dân đông, Barnaba vẫn cứ tiếp tục kêu gào với Chúa Giêsu.
Jesus, son of David, have mercy on me.
Giêsu, con của David, hãy thương xót tôi cùng.
Why does he do that?
Tại sao ông ta phải kêu gào như vậy?
Because Jesus of Nazareth is passing by.
Tại vì Giêsu người Nazareth đang đi ngang qua.
He knows the tide is coming in.
Ông ấy biết thủy triều đang đến.
And there will never be a moment like this moment.
Và sẽ không bao giờ có cái thời điểm như vậy lặp lại một lần nữa.
Others may miss it, but he will not miss it.
Người khác thì có thể đánh mất cơ hội, nhưng mà người mù này không thể đánh mất cơ hội này.
I refuse to miss it.
Tôi khước từ đánh mất cơ hội này.
You and I are in moments like that sometimes.
Quý vị và tôi cũng sẽ có những cơ hội giống như vậy, những thời điểm như vậy.
When God has set before us an open door.
Khi mà Chúa đặt trước mặt chúng ta một cánh cửa rộng mở.
And there are 100 excuses that others may take.
Có thể người khác thì có cả hàng trăm hàng ngàn lý do.
But we have to make a decision not to take those excuses or make those excuses.
Nhưng chúng ta thì phải thực hiện một cái quyết định để đừng rơi vào trong tình trạng của một người có nhiều lý do quá.
I don't know what the open door looks like in your life today.
Tôi không biết trong đời sống của quý vị cánh cửa rộng mở ngày hôm nay là gì.
It may be an open door that results because of the age of your children and the moment you have right now to invest in their lives.
Có thể cánh cửa đó là khi con của quý vị đã lớn rồi và đây là thời điểm quý vị tiếp tục đầu tư vào trong đời sống của nó chăng?
Don't squander that moment.
Đừng mất đi cơ hội đó.
It may be an open door in your church because God has put the right leader there.
Hoặc là đây là cánh cửa rộng mở cho hội thánh khi mà Chúa đặt để những người lãnh đạo đúng vào trong cái chỗ đó.
God is opening doors in the community around you.
Chúa đang mở ra cho chúng ta những cánh cửa cơ hội trong cộng đồng xung quanh chúng ta.
There are thousands of people that will be moving to our community in the next 5 years.
có cả hàng ngàn người sẽ bắt đầu đổ xô về cộng đồng nơi đây trong vòng 5 năm tới.
That's an open door.
Đó là cơ hội rộng mở.
And I remember some years ago I was at a retreat up in Tekoa.
Tôi nhớ khoảng vài năm về trước ở tại Koa.
It was right before fall in late August and I was taking a walk at this retreat center.
Trước cái mùa thu năm đó và trước khi cái mùa tháng 8 thì tôi đi xung quanh cái nơi tỉnh nguyện đó.
And there was a tree there that had turned its colors early.
Và tại đó có một cái cây nó chuyển đổi màu hơi sớm.
It was the only one. It was brilliant in color.
Và chỉ là một cái cây duy nhất mà có nhiều màu sắc tuyệt vời ở trên nó.
And as I was walking and praying, it was almost as if you've had an experience like this. It was almost as if the Lord spoke to me when I looked at that.
Và khi mà tôi đi xung quanh cái cây đó và tập trung cầu nguyện với Chúa, dường như là Chúa đang nói chuyện với tôi khi tôi nhìn vào màu sắc của cái cây đó.
It was as if the Holy Spirit said, "You are about to enter the most beautiful season of your life."
Như thế là Thánh Linh Chúa đang nói với tôi rằng tôi đang bước vào một giai đoạn tuyệt vời, nhiều màu sắc trong đời sống của tôi.
Just like that tree that is ablaze in color.
Giống như cái cây đó với muôn màu muôn sắc của nó.
But the second part of the message.
Và cái phần thứ hai ở trong cái sứ điệp.
Just like that tree.
Giống như cái cây đó.
You don't have forever to take advantage of it.
Chúng ta không phải lúc nào cũng có cơ hội để đánh mất đâu.
This moment will come and go.
Cái thời điểm đó nó có thể đến rồi nó có thể đi.
Those leaves will blaze in color and then they will fall.
Những cái lá đó thì một thời điểm nó đầy những màu sắc tuyệt vời, nhưng mà sang thời điểm khác thì nó rụng hết.
You must act now.
Chúng ta phải hành động ngay bây giờ.
I don't know what action you need to take.
Tôi không biết quý vị cần phải hành động những hành động gì.
I just need to say to you that Jesus does not see your life in terms of its limitations.
Điều mà tôi có thể nói với quý vị đây là Chúa nhìn đời sống của quý vị không phải là một đời sống bị giới hạn đâu.
He sees your life in terms of its possibilities.
Chúa nhìn đời sống của chúng ta theo phương cách có thể của Ngài.
Behold, I have set before you an open door.
Chúa nói, quả thật, ta đang để trước mặt các ngươi một cánh cửa rộng mở.
For you to capture this moment, this opportunity means that you need to make yourself fully available to God today.
Để nhận lấy cái cơ hội ngày hôm nay, thì chúng ta phải luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng cho Chúa ngay bây giờ.
Not tomorrow.
Không phải là ngày mai.
Not whenever you feel like it.
Không phải là bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy mình sẵn sàng.
Not when I get ready to swing.
Không phải là điều mà chúng tôi nói rằng, ngày thời điểm này tôi mới sẵn sàng.
But today.
Nhưng mà là hôm nay.
You know, for some of us here, we need to focus on just one thing, that open door that Jesus is putting in front of us.
Có thể lắm thì một vài người trong chúng ta ngày hôm nay cần phải tập trung vào cánh cửa rộng mở mà Chúa đang đặt trước mặt chúng ta.
And if you're here today and you've never trusted Christ to be your Savior, that is the open door you need to walk through.
Nếu mà chúng ta đang ngồi ngày hôm nay tại đây mà chưa có Chúa cứu thế Giê-xu vào trong đời sống của mình, thì thời điểm bây giờ là cánh cửa đang rộng mở.
The Bible says if you confess Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved.
Nếu miệng chúng ta xưng Chúa Giê-xu là đấng sống lại từ trong kẻ chết và lòng chúng ta tin điều đó thì chúng ta được cứu.
Your life will change.
Đời sống của chúng ta sẽ được biến đổi.
Your future will change.
Tương lai của chúng ta sẽ được biến đổi.
Your eternity will change.
Định mệnh đời đời của chúng ta sẽ được biến đổi.
If you will walk through that door today.
Nếu chúng ta bằng lòng đi vào cánh cửa rộng mở đó ngày hôm nay.
It's standing wide open.
Cánh cửa đó đang mở rộng cho chúng ta.
For others, your open door may have a very different look.
Cho những người khác thì cánh cửa rộng mở có thể là một điều khác.
It involves some place where your life can touch eternity.
Nó có thể là một phần của những điều mà chúng ta sẽ nhận lấy trong cõi đời đời.
Where your life can have an eternal significance.
Là điều mà đời sống chúng ta biến đổi có giá trị đời đời đó.
Somebody in the room today may be called into Christian ministry.
Có thể là một số người trong chúng ta đang được kêu gọi vào trong mục vụ tin lành chăng?
You've denied it, you've avoided it, you've run from it.
Chúng ta khước từ, chúng ta chối bỏ, chúng ta bỏ chạy từ tiếng gọi đó.
You've got 100 reasons why you shouldn't be expected to go there.
Chúng ta có thể có cả hàng trăm lý do để mà khước từ đi vào trong chức vụ.
But Jesus is insistent.
Nhưng mà Chúa Giêsu thì lại luôn kêu gọi chúng ta.
Behold, I've set before you an open door.
Này, ta đang để trước mặt các ngươi một cánh cửa rộng mở.
Your open door may be about serving in your church in a new way.
Có thể cánh cửa rộng mở này cho một việc khác là giữ phần trong sự hầu việc Chúa tại hội thánh.
Taking your career in a new direction.
Hay là chuyển đổi công việc của mình theo chiều hướng mới.
Building a relationship that you've let lie fallow or you've let go sour.
Hoặc là phục hồi lại những cái tình bạn hữu mà đã trở nên chua chát đó.
But it's your open door.
Đó là cánh cửa rộng mở.
And the Bible says it's a door no one can shut.
Và lời Kinh Thánh nói rằng nếu mà Chúa mở thì không ai có thể đóng.
Isn't that a wonderful thought?
Điều đó không phải là tuyệt vời hay sao?
That no power in hell, no power on earth, no one can shut this door.
Không có một cái thẩm quyền nào trong địa ngục, không có một cái thẩm quyền nào trên thế gian này có thể đóng cánh cửa đó được.
It is that real, it is that powerful.
Nếu đó là thật sự, nếu đó là mạnh mẽ.
There's only one person in all creation who can render that door ineffective or inoperative or unfruitful. There's only one.
Thì trong cõi cả càn khôn vũ trụ chỉ có một người duy nhất mà có thể ảnh hưởng trên cái cánh cửa đó được.
And that person is you.
Và một người duy nhất vô hiệu hóa cánh cửa đó chính là quý vị.
If you don't walk through it.
Nếu quý vị khước từ đi qua cánh cửa đó.
Nobody else can shut that door.
Không ai khác ngoài chúng ta là người sẽ đóng cánh cửa đó cho chính mình.
What is Jesus inviting you to do?
Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta làm điều gì?
It may scare you to death.
Có thể làm cho chúng ta sợ đến chết.
It may feel impossible.
Nó có thể dường như là không thể, là bất khả kháng.
But he's inviting you to do it no matter what season of life you're in.
Nhưng mà nếu mà Chúa đã mời gọi chúng ta làm thì không cần biết chúng ta đang ở thời điểm nào của cuộc đời.
Because through your obedience, he intends to do something marvelous.
Tại vì qua sự vâng phục của chúng ta mà Ngài sẽ làm nhiều điều lớn và lạ cho chúng ta.
I want to ask you today.
Tôi muốn hỏi quý vị ngày hôm nay.
To say yes.
Hãy trả lời yes, có.
Let me ask you to bow your heads and close your eyes.
Chúng ta hãy cúi đầu nhắm mắt.
When I close a service with a time of invitation this morning.
Tôi muốn kết luận phần chia sẻ sáng hôm nay bằng lời kêu gọi.
I want to ask both of these pastors to stand at the front.
Tôi muốn mời cả hai vị mục sư hãy đứng trước hội thánh đây.
And if you need to come today to walk through the open door to say yes to Jesus.
Nếu ngày hôm nay quý vị muốn đáp lời Chúa Giêsu vâng.
You come and take your pastor's hand.
Thì hãy đứng dậy lên cầm tay mục sư của quý vị.
If you need to trust Jesus as Savior.
Nếu quý vị muốn nhận lấy Chúa Giêsu làm cứu rỗi cho linh hồn mình.
If you need to say yes to Jesus in obedience to serve him in some new way.
Hoặc là nếu quý vị muốn vâng lời Chúa để hầu việc Chúa theo cách mới nào đó.
Then as soon as we stand in a second you come and take your pastor's hand and pray with him about that.
Và tôi mời gọi quý vị hãy đứng lên và tiến tới phía trước cầm tay của mục sư.
Father, we thank you for the opportunity to open your word today.
Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa ngày hôm nay.
And to worship together today.
Chúng con được thờ phượng Chúa chung ngày hôm nay.
Now then, help us to respond.
Xin Chúa giờ này giúp cho chúng con đáp lại lời của Ngài.
And make ourselves fully available to you.
Và để cho mỗi chúng con luôn ở trong tư thế sẵn sàng cho Ngài.
We pray in Jesus' name. Amen.
Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Let's all stand for our invitation.
Chúng ta đồng đứng dậy.